Chúng ta có nhân duyên, nhân duyên này do Liên Hiệp Quốc xúc tiến mà thành. Tôi di dân đến Úc Châu, sau khi sự kiện 11 tháng 9 phát sanh, hiệu trưởng Đại học Côn Sĩ Lan phái hai vị giáo thọ đến tìm tôi. Tôi nghĩ chắc họ biết tôi từng ở Singapore khoảng 3 năm rưỡi, giúp Singapore đoàn kết 9 tôn giáo. Cho nên mời tôi cùng với giáo thọ của Học viện Hòa Bình cử hành một buổi tọa đàm. Tôi đồng ý tham gia. Nghe báo cáo của họ mới biết trong trường đại học có Học viện Hòa Bình. Toàn thế giới chỉ có 8 trường đại học có. Trước đây chưa từng nghe nói trong trường học có Học viện Hòa Bình. Chủ đề họ nghiên cứu chính là tiêu diệt xung đột, đưa đến nền an định cho xã hội thế giới hòa bình. Lấy chủ đề như thế, học viện này có nghiên cứu sinh, có học vị tiến sĩ. Sau khi những sinh viên này tốt nghiệp, đại đa số đều làm việc cho Liên Hiệp Quốc, làm gì công tác ngoại giao. Chúng tôi thảo luận làm sao dùng thủ đoạn hòa bình thật sự để làm công tác hòa bình. Trước đây phương pháp hóa giải xung đột của họ là quan niệm của người phương Tây, là dùng cách trấn áp trả thù. Dùng trấn áp và trả thù diễn biến thành chiến tranh khủng bố. Diễn biến thành như thế, họ biết phương pháp này không thể giải quyết được vấn đề, cứ như vậy sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên thật sự muốn dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Sau khi họ báo cáo xong, họ để tôi nói. Tôi nói vấn đề này giống như bác sĩ trị bệnh gì, nhất định phải tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, tùy bệnh cho thuốc mới có hiệu quả. Hiện nay quý vị, tôi cảm thấy chưa tìm ra nguyên nhân xung đột nên rất khó giải quyết vấn đề. Nguyên nhân là gì? Tôi nói căn nguyên ở trong gia đình. Họ cảm thấy rất kinh ngạc, xưa nay chưa từng nghĩ đến xung đột phát sinh từ trong gia đình. Tôi nói với mọi người, đó là 19 vị giáo thọ, còn có mấy nhân viên làm việc, tổng cộng tất cả chỉ có hơn 20 người. Tôi nói chắc quý vị đều biết hiện nay nước Mỹ có mức độ ly hôn có cao không. Mọi người đều biết, đừng xem nhẹ tần suất ly hôn này, nó là nguồn gốc của xung đột. Quý vị thấy vợ chồng xung đột, vợ chồng xung đột nhất định dẫn đến cha con xung đột, anh em xung đột, xóm làng xung đột. Những người này đi vào xã hội, họ có thể không xung đột với người khác sao? Họ không hề nghĩ đến điều này. Sau khi nghe xong cảm thấy rất có lý. Tôi nói còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Sâu hơn là gì? Tôi nói là xung đột giữa bản thân và bản thân quý vị. Người xưa gọi là xung đột giữa bản tánh và tập tánh. Bản tánh là thiện, tập tánh là bất thiện. Thiện và bất thiện xung đột. Phiên dịch vấn đề này rất khó, không dễ chút nào. Họ không có khái niệm này. Sau cùng tôi đưa ra ví dụ để chứng minh. Chẳng hạn nói đến lợi, sự lợi và sự hại này. Lợi ích ngay trước mắt, ý niệm đầu tiên ta nghĩ nên tự lợi hay là lợi tha? Đương nhiên là tự lợi. Được, tôi muốn tự lợi, anh cũng muốn tự lợi. Phải chăng anh và tôi đã phát sinh xung đột? Họ hiểu được vấn đề. Tôi nói nếu khi đặt lợi lên hàng đầu, chúng ta đều nghĩ đến lợi tha, xung đột không còn. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Sau khi buổi hội nghị đó kết thúc, nhà trường lại mời tôi tuần sau đến nữa. Lần này đến nhà trường chuẩn bị thư mời, mời tôi làm giáo thọ cho trường của họ. Tôi nói điều này không cần thiết, hiệu trưởng còn tặng học vị cho tôi. Tôi nói điều này không cần. Hiệu trưởng trường đại học Cách Lý Phi Tân, cả hai vị hiệu trưởng đều đối với tôi rất tốt. Nhất định bắt tôi nhận. Tôi hỏi vì sao? Họ nói những lý niệm của thầy đích thực có thể giúp Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề. Hy vọng thầy có thể đại diện trường, đại diện Úc Châu tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc mời toàn chuyên gia học giả, họ không mời hòa thượng. Cho nên nhất định phải nhận học vị giáo thọ này. Thầy dùng tư cách này đi tham dự hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc. Và tôi đã đồng ý. Mấy năm nay tôi tham gia hơn 10 lần. Chúng tôi đem phương pháp của chư vị thánh hiền xưa làm sao để hóa giải xung đột từ bản thân cho đến gia đình, đến xã hội, đến quốc gia dân tộc, đến sự chung sống hòa bình trên thế giới. Nói đạo lý này cho mọi người nghe, họ nghe xong đều rất hoan hỷ. Nhưng sau hội nghị, khi ngồi ăn cơm nói chuyện, họ nói rằng: thầy ơi, những gì thầy nói chỉ là lý tưởng, không thực hành được. Điều này đã kích cho tôi rất mạnh. Vì sao vậy? Vì không có niềm tin. Như vậy phải làm sao? Nghĩ đến hiện nay, mọi người tin vào khoa học, điều duy nhất mà khoa học cần là chứng cứ. Không có chứng cứ họ không tin. Vấn đề này đốc thúc tôi tìm phương pháp. Tôi phải làm một cuộc thí nghiệm. Chúng tôi thật sự đã tìm một địa phương nhỏ để bắt đầu thúc đẩy giáo dục văn hóa truyền thống này, dùng đệ tử quy làm thí nghiệm. Khu vực này là một tiểu trấn, có 8.000-4.000 cư dân, không nhiều lắm. Tôi để cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề ở địa phương này cùng nhau hợp tập, tất cả mọi người đều đến học đệ tử quy. Dự định khoảng 2-3 năm mới có hiệu quả. Không ngờ nhờ Đức Tổ Tông và Tam Bảo gia trì, chưa đến 4 tháng hiệu quả đã vượt trội. Chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó tâm mọi người dấy lên câu nói đầu tiên: sao con người lại dễ dậy đến như vậy? Vừa dậy là biết quay đầu, chứng minh điều trong Tam Tự Kinh nói: nhân di sư tánh bổn thiện, tánh người vốn thiện, bất thiện là tập tánh. Ta đem vấn đề này ra nói rõ ràng minh bạch, làm cho mọi người thấy, họ liền tin ngay. Tháng 10 năm 2006, chúng tôi nhận lời mời của Liên Hiệp Quốc tại Tổng Bộ Giáo khoa Văn Paris, báo cáo tường tận về lần thí nghiệm của chúng tôi ở Thang Trì. Báo cáo hết 8 tiếng đồng hồ và 3 ngày triển lãm, khiến cho 192 vị đại biểu và đặc sứ các nước tham dự tổ chức giáo khoa văn đều muốn đích thân đến Thang Trì khảo sát xem thử. Thí nghiệm đã thành công, cho nên hằng thuận chúng sanh, nhất định phải thuận theo họ, thể hiện cho họ thì họ sẽ tin. Không làm cho họ sanh khởi tín tâm, tính tâm kiên định, vấn đề của ta rất khó thành tựu. Điều này có lợi ích cho xã hội, có lợi ích cho quốc gia, đem đến lợi ích cho nền hòa bình an định trên toàn thế giới.